Nhưng cần phải là phân tâm trước. Nhưng chủ nguyên lai cảm giác thường. Nhân pháp tiến hành tâm tự gọi. Tiền nguyên nhập định tiến phân quyền. Nhưng cần phải là phân tâm trước. Tại sao có duyên tình, nó có đại phục, có vợ, có chồng, nó có con cái, có trời, có lạc, nó có thiếu sông. Nó biến thành đại phục, tâm thân tiếng. Lúc này chuyển qua kiếp khác, quý sửu nguyên lai cảm giác thường, năm quý sửu này đến rồi, ta sẽ mở một phần, cái đại phục. Nhân pháp tiến hành, tâm tự gọi, chúng ta đi theo cái đường lực nhân pháp, tự hành, tự vui, tự tiến, tâm chúng ta được tự gọi, tiền nguyên lập định, tiến phân quyền. Chúng ta có cơ hội bớt sự lao để chúng ta làm dần dần ta sẽ đi tới tiền nguyên nhập định. Chính chúng ta phân sự quyền dương của chính bản thân chúng ta và sự chỉ độ thiên cơ sáng tạo thân nghiệp dày công tu luyện thì duyên chủ hệ khai thông tư điển thân tình thương trời phật hy sinh hơn người đầu năm gặp mặt tươi cười nhưng cuối năm tham khổ người người đấu tranh nắm tay đoàn kết vừa hành tinh tu luyện kết thối tu tu cho thoát khỏi mê mờ tâm thần sáng suốt tự thực tiến thân bầu trời thế giới đều trần con người chân thật mới gần Phật tiên bản năng sẵn có dị biệt vậy nên cố gắng hồn tiên trong giờ khỏi tên thanh quý giải lời nhiều người được khỏi cuộc đời đắm mê mau mau gắng trở lộ về vòng lai tiên cảnh mỗi bề yên vui sắc duyên thanh tịnh phân mùi chuyển theo chương Phật đánh dù hồng khâu dân tu thanh điển trường tồn từ bi hỷ xã vượt còn tham sân giúp mình giúp họ tiến lạc tận nơi sáng suốt mỗi Phật được yên.
Nguyện giang Tây Phương ngộ đạo được thành tâm chứng giải đạt được nguyện đạt thông tâm pháp si tập tiến trở nguyện phục viên tự tỏ tường. Tỏ tường lối thoát năng siêu. Vì chân pháp tự lược, tự lý, đêm đời tạm bỡ chuyển tâm thần lão đảo cũng vì tham sân. Chi tâm phân giải học phân, lập tu lập tiến là giải Phật trực ô. Khai thông chân điển hư vô, cơ đồ sự nghiệp nơ mô chẳng còn. Cần chi dẫn động quy luật. Đạo ta giả chẳng còn thương yêu thượng đế để về như tăng một cõi mới bế chẳng còn tu hành tô điểm vết son sửa sai tự tiến chẳng còn quang mang thế gian như cảnh thiên đạt tâm linh tự đạt vinh quang đời đời hồng thiên hòa hợp luật trời tâm thân an lạc đạt đạt an vui nằm trong chân lý hưởng nguồn điển thông chuyển đạt trung hòa nơi nơi những dân Tây Phương ngộ đạo được đi tới bên Tây mới gặp được đạo Phật thành tâm kiến giải đạt được nguyện thành tâm kiến giải bắt chước cái được tiếng của những người tiền bối đạt thông tâm pháp khi tập tiến khi mà chúng ta đạt thông cái tâm pháp rồi cái biển của bộ đạo rồi mới suy tập tiến thấy động là nó mở động là nó mở sở nguyện phục viên tự tỏ tiền thì lúc đó mình nguyện cái gì nó có cái này sở nguyện phục viên tự tỏ tiền lúc đó ông giải cho người ta hiểu tỏ tiền lối thoát nắng sương quy chân pháp tự lượng tự đi là tỏ tiền lối thoát của nắng sương làm cách nào để giải thoát những sự đau khổ của nội tâm chính mình thì mình giải cho người ta được rồi quy chân pháp tự lượng tự đi cho thấy rõ trở lại cái chân pháp tự lượng tự đi không nhờ đỡ ai đường đời tạm bỡ chuyển di tâm thần lão đảo cũng vì tham sân đường đời là tạm bỡ nhưng mà tâm thần lão đảo thì cũng vì cái bản tính tham sân của mình bỏ tính nắm mới đi tới yên ổn được chi tâm phân giải hợp phân lập trụ lập kiến giải phần thực ôn chi tâm phân giải hợp phân phân giải rõ rệt mới hợp phân ra lúc đó ta mới làm tư từ từ kia giải phần trượt ô. Cái tuổi trẻ lên ai cũng có cái trượt ô hết. Lần lần giải nó. Khai thông chân điển hư vô. Cơ đồ sự nghiệp nơ mô chẳng còn. Khai thông chân điển hư vô. Khai thông cái chân điển. Nó hòa hợp với cái hư vô. cơ đồ sự nghiệp nơi mô chẳng còn, cơ đồ sự nghiệp tại thế gian không có bao giờ có mình mà cái thanh điển ở bên trên, ngũ ý người ta cách vậy. Cầu chi vận động quy luật, đời ta là giả chẳng còn si mê, cần chi vận động quy luật không cần. Vận động, khi chúng ta vận động nhiều chúng ta phải quy luật lệ thuộc và tiền bạc này cái kia nào. Đời ta là giả chẳng còn si mê, thấy cái đời của mình không phải thật, si mê làm gì. Thương yêu Thượng Đế để về, nhưng trăng nguồn cội bơ vê chẳng còn. Thương yêu Thượng Đế, mình biết Thượng Đế đã vì mình, đời đời kiếp kiếp. Mình phải thương yêu Ngài để trở về nguyên căn nguồn cội bơ vê chẳng còn. Đó là thân tiên bộ. Tu hành, tô điểm với son, sửa sai tự tiên chẳng còn quán mang. Chúng ta tu hành, tô điểm với son, sự không động của chúng ta với son. Ai cũng hướng về mình, thay vì hướng về người ta. Sửa sai tự tiên chẳng còn quán mang, không còn quán mang nữa. Thế gian như cảnh thiên đạt, tâm linh tự đạt, vinh quang đời đạt. Thế gian cũng như cảnh thiên đạt, thì khi ta sáng suốt rồi, ở thế gian cũng như ở thiên đàng, tâm linh tự đạt vinh quang đời đời, đó mở chi cho nó học một hiểu mười vinh quang đời đời, thế mà vui sướng trong thân cảnh của đời Phật, hồng thiên hòa hợp lục trời, sau đó thì hồng thiên phải hòa hợp với lục trời thiên cơ để làm việc, tâm thân an lạc đợt đợt như tâm thân an lạc, thấy tất cả đều là hai thông hết, biến thông chuyển đạt trung hòa nó nói. Đó, nằm trong chân lý hơn nhiều, chúng ta nằm trong chân lý. Cái chết có cái sống, cái sống có cái chết, chúng ta thấy rõ ràng mọi việc. Mặt cũng như trái trái cũng như mặt, thì liên thông chuyển đạt, trung hòa, nó nói. Cho nên đây là cái chìa khóa chuyển hóa của người tu.
Chị thấy tay tôi nó tư không? Tư không có lo. Tôi thấy sung sướng. Không dễ gì chế. Bây giờ tôi thách đố tất cả khoa học đây chế đều được ra, được ra, ra, ra được. Mọi người đây là nó có thể chế ra một người ngồi nói chuyện vậy được không? Tỷ đô la chế không được. Tại sao mình không nuôi dưỡng cái thần kinh khối óc của mình? Là luật trời an bài từ khối óc tới tay chân. Là tại sao mình không biết hưởng? Mình đi chạy ngoài đậm loạn rồi làm hư thần kinh của mình. Ngủ không được, ăn không được. Thế đó, tôi muốn bỏ hết. Ôm làm cái gì? Ăn nhất là mấy bà cụ ôm, lo cho con, lo cho cháu. Rồi nghe đâu nó liền bom cũng lo. Chuyện của nó, cái luật nhân quả của nó. Con cũng chỉ để ra thì luật nhân quả của nó. Thấy không? Nó đem cái luật xuống thế gian mà. Mà cái luật nó là thương yêu và tha thứ là cái luật trong người của nó có đủ chủ quyền đó. Mà nó thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Cho nên lớn ở đòi tư vợ để học cái thương yêu, rồi để con học cái thương yêu, thì hiểu cái nguồn gốc của thương yêu là không có bị lo. Mình hết tâm, hết dạ, hết lòng, làm cái gì cũng hết tâm, hết dạ, làm không có đói. Bạc là do người ta nhìn nhận. Thì tôi nói tôi túi tôi nặng đô la, tôi bị sai lầm, tôi khinh người không có đô la, vậy đó. Chứ thì thật mà tôi đầy đủ tình thương, phục vụ đầy đủ thì ai cũng thương tôi. Tôi đâu có bỏ đói tôi đâu, thấy không? À, đi đâu ai cũng mến, chưa tới cửa là họ rước rồi. Đó là của đó, cái của đó mới đời đời. Chứ đồng đô la mà để trong tủ sắt đó, nó cũng chạy ra. Cho nên nhiều người ôm của tương lai sẽ thấy cái luật nhân quả, sẽ đắp đau họ, họ sẽ đau khổ từ giấc mộng. Đừng tưởng là tôi có tiền là oanh liệt là giỏi, không có. Rốt cuộc phải đi bằng hai tay không, mà trước khi đi là phải bị hành hạ. Con ruột mình để ra cũng vậy, chờ đừng nói bằng. Thì mình phải lo sửa mình đi, không có lo tranh chấp gì ai, sửa mình đi, giữ cái bộ luật đó. Để mình xem những tuần hát, những tiếng ở vũ trụ, thế gian. Thấy không? Cho nên con người với vũ trụ đâu có xa cách được. Không thể nào xa cách. Bây giờ bà ngồi bà không hít thở đố bà sống được. Đâu có bỏ vũ trụ được. Hai cái là một. mà tại sao không biết thực thi cái khí giới tình thương và đạo đức để sống cho nó sung sướng. Người thấy khả năng sẵn có của chính mình, thấy vị trí của mình thì mình sung sướng. Không thấy vị trí của mình cứ sợ hao, sợ mất. Sợ tôi thậm chí mà cái áo tôi màu sâu quá, sợ thiên hạ cười, cái đó khùng rồi. Cái thằng đó nó chê áo mình sâu, nó đâu có sắm áo mới, mình bận rồi tại sao mình phải lo. Thấy không? Đó, nhiều người khùng bị việc ngoại cảnh. Mà đi trong cái nội thức rồi, nó thấy là ở hoàn cảnh nào cũng là cơ hội cho nó học và để cho nó tiến, và không bao giờ nó thụt lùi. Nó chịu hạ mình học hỏi, không bao giờ người đó bị thụt lùi. Chỉ có tiến không có lùi. Học tới vô cùng, sống cũng học hỏi, rồi chết cũng học hỏi. Bà thấy bà sống bà học hỏi chứ. Nãy giờ bà nghe tôi nói chuyện, bà thấy bà phải học hỏi. Rồi một ngày nào bà chết bà cũng phải đi học hỏi. Vì bà đâu có mà lo sanh tử luân hồi. Đâu có lo chuyện nghèo giàu mà đi tới chỗ tranh chấp. Thấy không? Phải giữ cái bình thản, chân tâm. Đó. Mình có tâm mà không chịu về với tâm, rồi làm sao tiến tới chân tâm được. Cái tâm mình là căn cứ để tha thứ và thương yêu. Trong tinh thần xây dựng nó mới có tâm. Mình đối đứa con, đối cháu, mình xây dựng cho nó, mình mới thật sự là người cha có tâm. Thì mình mới tìm ra cái chân tâm đời đời bất diệt. Đó là của mình. Đô la thật đó. Và không biết giữ. Cứ ôm cái này, ôm cái kia, nợ tranh chấp đó. Dành với nhau, giết với nhau chỉ có cái tờ giấy thôi. Tờ giấy mọi người nhìn nhận đó. Mà khi mình ta không nhìn nhận thì tiêu rồi, mình đã bị rồi. Ở Việt Nam nó nói không biết xài đổi, tiêu rồi. Thấy không? Nó không có nhìn nhận là hết rồi. Cái đó là tạm, nếu cái đó tạm là không có bị giam bởi sự cuốn cuồng đau khổ đó. Thì chúng ta mới là trẻ vui, mới thoát bệnh. Thì lúc nào cũng nuôi dưỡng được thanh khí. Thanh khí của vũ trụ là đang trị bệnh con người. Thanh quan của vũ trụ đang cứu giúp con người. Mà con người không chịu mở rộng ra làm sao hưởng. Hưởng cái đó còn hơn vàng bạc. Đừng nói xuất hồn về nguồn cội hay không. Nhưng mà hưởng được cái thanh quan đó mới thấy là hạnh phúc. Hạnh phúc giữa con người và con người. Tìm đâu ra hạnh phúc đó. Cái áo mình đang mặc nữa. Sự thông minh của con người. Sắc là trí khôn của con người giúp cho mình. Các căn nhà để cho mình ngồi hội với nhau cũng là trí khôn của loài người. Tất cả hội tụ sự tốt đẹp dâng cho mình. Mà mình đã có một cái phép lạ là cái xác này. Xác này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có một cái chỗ nào mà không hay. Từ ngón tay cho tới sợi tóc, không có chỗ nào mà không có. Không biết cái cách bảo vệ lấy nó. Hay vô cùng. Mà mình không biết cái sự tinh vi đó. Thì mình không bao giờ khám phá cái nguyên lai bổn tánh của mình từ siêu nhiên mà có. Từ siêu nhiên mà có thì mình phải biết trở về với không trước. Là mình phải biết tha thứ và thương yêu. Rồi nó tháo gỡ nghiệp tâm. Nó trở về không. Rồi từ đó nó mới đạt tới chân không. Lúc đó mới tôi mới nói chuyện thần tiên thánh Phật. Thì muốn nói rằng thần tiên thánh Phật thì phải thấy cái khổ của thần tiên thánh Phật. Nó mang xác làm người, nó qua bao nhiêu kiếp đầy đọa nó mới được trở nên vị thần, vị thánh. Vị Phật đâu có phải dễ đâu, khổ lắm. Rồi mình mới khổ một chút mình than. Mình mới muốn tìm con đường thanh thản hạnh phúc ở tương lai. Thì mình phải dấn thân vô trong cái khổ. Khổ, khổ, khổ mới tiến được biên giới của Phật Phật. Lúc đó mới thấy là chân lý. Những người nào không bị thất bại, không này kia kia nọ, trước mấy mà họ chịu quỳ lại ông Phật đó, Phật bằng đất mà. Thất bại rồi, quẩn trí rồi, tôi vô tới chùa mới quỳ lại ông Phật. Nhưng mà quỳ lại là một chuyện mà không biết chiêm ngưỡng ông Phật là nó bị phản ra lại. Chiêm ngưỡng tại sao có cái hình ảnh đó. Ông Phật trước kia là cái gì? Tôi cái khổ đi tới cái sướng. Từ cái nghèo nàn đi tới cái phong phú, từ cái nặng trược đi tới cái thanh tịnh. Thì hai cái thái cực đó mình phải hiểu. Trược thanh mình phải biết, cực trượt cực thanh mình mới biết, thì mình bước vào trung đạo được. Còn thanh trượt không biết làm sao bước vào trung đạo, cứ khen cái thanh không à, chơi cái trượt làm sao tiến. Thấy không? Thì mình không cha không mẹ làm sao mà có mình từ cái trượt mà ra. Rồi bây giờ mình tu được chút, mình chê cái đó là trượt, đạo tà. Và chính mình mang cái xác làm người là tà. Tà là trượt chi với gì? Ăn cơm thấy thơm, ăn thịt thấy thơm mà qua ba tắc lưỡi là thôi rồi. Thì thanh trượt ở đó chứ đâu. Phải hiểu cái nguyên lý và quán thông từ đầu đến chân của mình, mình mới bước vào trung đạo được. Cho nên phải hành, phải có cái pháp để hành. Người đi trước để rút kinh nghiệm đóng góp cho mình hành thì mình mở ra, mình mới thấy. Chứ không hành là không có mở được, không hành là đóng lại. Đóng lại tại sao? Vì mắt mũi tai miệng nó phỉnh mình đã lừa gạt mình rồi. Thấy cái này hay, cái này đúng, tôi theo. Mà không biết hay là cái gì, đúng là cái gì mà cứ theo đại vậy đó. Không chịu phán xét, không chịu nghiên cứu. Có cái óc thì phải nghiên cứu, phải sử dụng cái óc ra để nghiên cứu sự thật nó đi đến đâu. Rồi mình dấn thân vô trong đó mình mới thấy rõ, à đây là một bằng chứng rõ ràng. Tôi mới nói lại cho người ta nghe. Để cho họ thấy sự thật, họ thấy kỹ thuật, họ tháo gỡ những cái sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Chính họ tạo cho họ chứ không có một người nào tạo cho họ. Họ trách. Rồi từ cái trách nó đi tới cái mê. Từ cái mê nó trở lại cái trách. Nó làm lộn xộn vậy. Suốt cả một cuộc đời không biết làm sao giải quyết. Còn khi mà mình hiểu được nguyên lý của mọi sự việc, mình dấn thân vô mọi sự việc, mình khám phá mọi sự việc trong cái dũng chí của mình, khám phá ra rồi, thì mình mới gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp. Thì mình đem lại cái gì? Bằng an cho người ta. Khi mình đến đâu có chấp thì mình pha chấp cho người ta thấy đường lối mở để ra đi. Mê pha mê để họ thấy đường lối họ ra đi. Thì mình đem lại sự bằng an cho mọi người. Đó là tinh thần phục vụ. Mà trước hết phải phục vụ mình trước. Không khám phá mình ra làm sao mình biết chuyện người ta. Bây giờ mấy bà lão này mấy chục tuổi rồi, không có khám phá bà ra làm sao biết. Bà qua biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu nhồi quả, ngày nay mới ngồi ở đây. Nhưng mà bà thanh tịnh một chút, bà dòm thấy cuộc đời là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà đó là một cái trường học rất quý. Nhờ đó ngày nay bà mới hiểu được trời Phật. Và tự tâm bà kính nể trời Phật. Và chính bà là trời Phật. Rồi bà đã nuôi con, nuôi cháu. Bà đã sanh thành, đã dưỡng thành, đã phục vụ. Nhưng bây giờ bà tiếp nói, bà thấy được trời Phật đang phục vụ bà vô cùng. Thì bà nuôi dưỡng cái ý chí đó là bà trở về đâu? Nhẹ làm trời, nắng làm đất. Nhẹ thì nó được về trời chứ đâu, đúng không phải cầu xin đi. Ông Phật phù hộ tôi về trời, cái đó trật rồi. Phật không có phù hộ ai hết. Ông khổ, ông học, ông tu, ông luyện, ông tháo gỡ ra, ông mở, ông tiên. Còn mình không chịu mở khối óc. Mới mở ra chúng sợ mất. Tôi về mà thằng nó chịu sớ xả, tôi nhịn nó sao được. Cứ nhịn nó đi. Rồi mới dạy nó được. Và sửa mình, mà cũng không chịu. Tôi gây nó đã, tới đầu tới. Rốt cuộc là hai thằng bị rối. Thấy không? Mình nhịn nó đi. Mình nhịn để thắng mình. Rồi cái nhiễm mình nó ảnh hưởng nó, tự thắng, thêm bạn bất thù phải không? Gia đình cũng vậy, giữa bà, cháu, giữa con em trong gia đình cũng vậy. Chứ đâu phải xã hội, gia đình là xã hội đó. Mà gia đình không biết cái giường mối đó là đâm ra cái đụng đầu với nhau. Nói hai ba câu, nói tao à, bà mày mà mày nói điều với tao, không dừng mày nữa. Cái đó là hư hết cả đám rồi đó. Thấy không? Mới thấy cái trình độ của nó. Tại sao nó dám kích bác bà nó? Nó dám kích bác mẹ nó? Nó có trình độ gì? Mình mới phân tích ra. Thấy không? Tại vì mình đã làm nó bất mãn ở chỗ nào. Mình phải hạ mình. Cho cân xứng để mình giải tỏa cái sự phiền muộn của nó. Nó mới tiến tới được. Lúc đó nó tiến tới, nó mới thấy bà nó là quý. Lúc đó là bà nó thêm thần linh. Phải không? Thêm một người thương nhau và xây dựng cho cái xã hội tốt. Cho nên cái trách nhiệm xã hội là do con người. Mà con người không quán thông được mình là làm cho cái xã hội hư hết. Ta nói chưa hết lời đã tranh chấp rồi, làm sao phát triển được? Đấy không? Mình phải nhìn cho kỹ, hạ mình xuống, sửa cái gì sai của mình để ảnh hưởng đối phương, đó là cái hoạt động. Chứ đừng đề đầu đối phương nó sai, nhưng mà cái sai của mình không thấy. Cho nên gia đình nào cũng bị vấp phải những cái chuyện đó, thành ra nó bất hòa. Nhưng mà giờ cái nguyên khí của vũ trụ đã thay đổi rồi, chấn động của vũ trụ thay đổi. Rồi đây, con người nói về đạo sơ sơ họ cũng hiểu. Lần lần họ hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ. Họ đang sống với vũ trụ mà họ quên hẳn vũ trụ. Vũ trụ là tình mẹ, tình thương, rõ ràng. Nó quên. Không có cái chấn động của vũ trụ, cái bông này đâu có lớn được. Lấy cái hộp mình đậy lại coi thử. Lấy cái hộp mình đậy lại trong lúc trồng coi thử nó có lên được. Nó không có cái nguyên khí của vũ trụ, nó không lên. Cái sự trưởng thành là do sự sắp đặt của bề trên. Trong thông mà có, nó là khoa học quyền bí rõ ràng. Mà con người đều có, mà người nào cũng có thể phân tách nó ra được, nếu thanh tịnh là được rồi. Mà mỗi người đều biết được cái nguyên lý đó. Cả nhà đều là kỹ sư. Thấy không? Phân tách những chuyện nhỏ, trật tự của nhỏ cho tới chuyện lớn. Chuyện nhỏ mình làm được, chuyện lớn mình làm được. Chuyện nhỏ mình hiểu được mình rồi thì cái vũ trụ mình hiểu được. Thì cả nhà vui, hạnh phúc ở chỗ đó. Người này biết thông cảm người kia thông cảm người nọ mới vui. Tại sao bạn đạo chủ nhật thứ bảy người ta tới thường đường người ta vui mà ở nhà người ta buồn? Bộ nhà không ghế ngồi hả? Không cơm ăn hả? Mình tới tới đây người ta nói chuyện. Rồi ta nói chuyện đạo, rồi người ta mở được phần nào hay phần nấy. Rồi cũng đụng chạm vậy. Rồi ta thấy là cái lỗi của tôi, không phải cái lỗi của anh. Thì lúc đó họ dạ. Họ nhờ cái kích động đó, rồi họ mới tìm ra cái tánh. Họ nắm cái tánh họ sửa, nắm đầu cái tánh sâu đó họ sửa. Họ sửa tự nhiên lật ngược trở nên tốt. Từ cái xấu chúng ta cái tốt. Từ rốt cuộc thì cái vốn của mình là gì? Thanh tịnh, tha thứ và thương yêu. Có gì đâu mà phải tranh chấp. Cho nên nhiều người không hiểu rồi tranh chấp rồi hờn giận rồi tối đó ngủ được thiền được. Thì cái pháp này nó kiểm soát rất kỹ. Cái pháp này mà ban ngày mà giận người ta tối đó thiền được. Nó cứ ra cái việc đó không. Và chừng nào từ bỏ cái việc đó thì nó thiền được. Cho nên cái pháp này là tự tu, tự tiến mà tự kiểm soát mình. Cho nên nhiều người nói, ôi tôi tu bao nhiêu năm nhưng mà chọc thử giận nghe là tiêu. Ở đó thiền không được. Trong cái tranh chấp thì thần kinh không có ổn. Cái khối thần kinh là cái trật tự của vũ trụ, đó là luật của vũ trụ. An bài từ đầu tới chân, không có mấy may nào mà sơ sẩy được. Nghĩ tầm bậy một chút đó. Là tối là ngủ không được. Chứ đừng nói xấu người ta. Mình không có giải gì trước cái đó. Mình thanh tịnh để giải tất cả những sự kích động và phản động. Để mình dũng lên, mình mạnh lên. Hồi trước mình đến đây với có một số khăn mà, vô tư. Hồi sinh ra đời mình vô tư. Nhưng bây giờ mình đi tiêu trở về, mình đem một số khăn mạnh hơn. Số khăn quán thông mọi sự việc. Thì nó hiên ngang với vũ trụ. Tương đồng với vũ trụ, nó đi về với một cuộc số không mạnh là cuộc vốn lớn. Cho nên ông trời cũng đầu tư của người đâu, ông trời đâu có dạy hơn mình đâu. Ông cho cực khổ này kia kia nọ, nhưng mà rốt cuộc ông thấy con ông sẽ khôn hơn. Ông mới tạo cái địa ngục. Cái thứ mà không trị được, bất trị ở thế gian, ông cho xuống địa ngục. Rồi địa ngục trị rồi, cái anh hết hồn, anh thạch thà. Lúc đó anh mới được cơ hội luân hồi. Thì cái địa ngục là cái chỗ cứu tinh. Cứu nó chứ không phải giết nó. Nếu giết nó rồi ta có luân hồi lại được. Cho nên nhiều người ta nói, ôi mày ấy chết xuống địa ngục, nghe địa ngục sợ, khóc sợ. Địa ngục nó có cái gì hay hơn, người ta mới lập địa ngục để sửa tôi và cho tôi tiến. Cho nên tôi kêu bạn đạo cứ đặt địa ngục đi. Mà hiểu được địa ngục rồi á, hiểu được cái luật của vũ trụ. Mà hiểu được tình thương của Thượng Đế. Giáo dục con người bằng một cách rất tinh vi. Phần hồn, giáo dục phần hồn một cách rất tinh vi. Và không có bao giờ tiêu diệt hết. Nó có cơ hội hồi sinh.
Cho nên mình đọc rồi nó mở trí, nó mở trí rồi tự nhiên mình ở thế gian mà té ra, mình bay vọt lên thiên đàng hồi nào không hay. Bởi vì mình không có phạm phải những cái lỗi lầm gì nữa hết. Mình tháo mở, mình khoát quán thông rồi đâu có bị nữa. Thấy không? Cho nên tuổi lớn rồi, đọc Địa Ngục Du Ký mới thấy quá trình sai lầm của mình. Nó đọc rồi mới thấy rằng, ồ, mình có cái tội đó mà mình cứ che giấu. Đọc tới Địa Ngục Du Ký, cái này tôi sợ, tôi có phần tôi phải tìm. Bây giờ làm sao cho tôi hết cái tội này? Thì mỗi đêm tôi phải tu. Tu mà lấy cái gì? Tôi lấy cái thanh quang là cái lửa của ông trời. Thì đốt cái trượt của tôi. Soi hồn pháp luân thiền định. Đó là đem cái nguyên khí của vũ trụ vô. Lắp lấy trật tự. Sửa. Đừng để chết rồi bị đòn rồi mới sửa. Mình sửa trước khi chết. Thành tu Phật xóa liền. Không có tội nữa. Mình xóa rồi, mình sửa rồi. Cái tâm mình nó càng ngày càng tiến tới. Cái tâm mình càng ngày càng thanh nhẹ. Cái tâm mình càng ngày càng lớn rộng. Cái tâm mình nghĩ chuyện tận độ chúng sanh như ông trời đang giúp mình. Thì mình đâu bị kẹt như địa ngục nữa. Thấy không? Mình phải nhờ cái đó, mình mới moi ra, mình tìm cái khả năng của mình. Tìm được khả năng của mình thì mình phải về đâu? Phải trở về trật tự. Khi mà trở về trật tự rồi là sung sướng rồi. Thấy không? Nhất lý thông rồi vạn lý minh. Cái gì cũng có trật tự là được rồi. Yên rồi. Dễ tu, dễ tiến. Cho nên nhiều người tu mất trật tự, tu ngủ dậy cũng không chịu xếp giường, không chịu sắp gối, không chịu làm gì hết á. Hành người ta, hành người khác, chứ bản thân nó không lo. Mà tao nói bản thân bất độ hà, tân độ của nó phải lo. Sắp xếp đâu đó cái trật tự. Thì việc nhỏ nó làm được, thì việc lớn nó làm được. Thì dù cho người ta xấu với mình cách mấy, mình vẫn trật tự, tự nhiên là mình ảnh hưởng người ta được. Thấy không? Cứu mình là cứu người. Nó rất dễ, chuyện nhỏ nhặt mà mình làm được là được. Cho nên cái đời nó hay lắm, cái đời nó quý lắm, cái đời nó giáo dục con người trở về với trật tự của tâm linh. Trên cái đời quý vị làm con người đây là bước vào trong cái khóa mấy chục năm là học trật tự mà thôi. Chứ không học cái gì hơn á. Mất trật tự là nói chuyện lung tung hết á. Nói chuyện hơn hơn thua lung tung, mà có trật tự rồi khác rồi. Đạo ở đó, đem đạo vào đời. Con người có trật tự là đem đạo vào đời. Thấy cái gia can đâu đó, nó theo đó. Trật tự rõ ràng. Cha kêu con dạ. Con biết vâng lời cha. Xây dựng trong cái gia can đâu đó, nó trật tự. Tự nhiên nó thức tâm. Cái đó mới quý. Còn đề đầu mà ép buộc nó không biết cái gì đâu. Nó còn phẫn uất. Nó còn chống lại. Bạn bè cũng vậy. Mình phải thực tâm phục vụ ảnh hưởng. Trừ cái gì nhất định phải giải quyết được.
Kính thưa thầy, con dự khóa 2 ở 20. Có một hôm con ngồi thiền, con thấy chắc chắn con có một em bé khoảng 4-5 tháng nằm ngang, con thiền hơi mê. Nhưng miệng con vẫn cười, khi con tỉnh con thấy miệng con vẫn cười, con không hiểu có sao không?
Không sao hết, đó là chuyện thường. Chúng ta thấy hình này hình nọ là chuyện của bên ngoài, không phải chuyện của chính chúng ta. Chuyện chúng ta là cần ánh sáng thanh nhẹ. Mà miệng cười này kia cho nó vui tươi là luồng điển được thăng hoa rồi, nó nhẹ lần lần.
Câu hỏi số 2. Muốn ngồi suốt đêm để thiền nhưng khó quá, mỏi chân, đau lưng, mệt. Xin thầy phải làm sao cho con biết để mở
tôi thiền. Tôi nói chỉ một tuần tăng một phút thôi. Rồi lần lần đó, trong mấy năm là ngồi tới sáng không có ăn trùng gì hết, nó thành một tập quán tốt, dễ chịu ngồi, dễ chịu hơn nằm, lúc đó chúng ta mới ngồi. Ngồi mà bực bội lắc qua lắc lại đó, tôi đang ngủ sướng hơn. Làm cái chuyện cho nó dễ dãi và phát triển sanh một cái tập quán tốt thì mấy tiếng không có sao. Người ta đi làm cô ly 8 tiếng, khiêng Frigida liên tục, người ta cũng khiêng nổi là ta quen rồi, ta làm được. Và mình vô, giờ tới Frigida mình lên nặng rồi, làm không được, chưa có quen mà thôi.
Kính thưa thầy, Khi con soi hồn, con thường thấy ánh sáng chung, ánh sáng lạc giống như ánh trăng. Thường con nghe lời thầy và không để ý, chỉ ý ngó ngay thẳng phía trước. Sau khi nghe thầy khuyên như ý con trình bày ở trên, con thử để ý và thấy khi con soi hồn, lúc đầu ánh sáng chưa sáng nhiều, rồi từ từ sáng nhiều hơn, và có một khối sáng nhất ở khoảng vùng giữa. Sau cùng, ánh sáng rất sáng tỏa chung. Sau đó, khi pháp luân thường chuyển, con thấy như khi hít nhẹ từ từ vô thì ánh sáng như sáng hơn một chút. Kính xin thầy cho biết ánh sáng con thấy như vậy là tại sao riêng con thì cảm thấy dễ chịu và dễ vui trong hoàn cảnh khó.
Đó rất tốt, nó hội tụ thành Mô Ni Châu. Sau ra ánh sáng, sau này cái ánh sáng đó nó đi tới đâu biết tới đó. Con người nó càng ngày càng thông minh lên, không có sao, cứ giữ đó mà đi, không nên bỏ.
À, con quý pháp lý vô vi nhất trong cuộc đời này của con, vì nhờ hành pháp vô vi lòng con càng ngày càng yên ổn và trí con hiểu thêm nhiều về hậu quả của nhiều sự việc mà do tự nhiên, chứ không phải nhờ công con tham khảo trong sách. Con nghĩ mình sẽ cần tiếp tục thực hành đúng pháp này cho đến ngày chót mà thức con còn hiểu được. Một lần nữa xin vô cùng cảm tạ thầy.
Cố gắng đi. Càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng thấy ngạc nhiên chính mình, nhỏ lớn không có học cái đó mà bây giờ hiểu được cái việc đó. Là do đâu? Do luồng điển nó hòa hợp với thanh quang ở bề trên, rồi ở trên người ta rút mình đi, muốn biết tới chỗ nào nó dẫn tới đó, sẽ sáng thêm và hiểu rõ rệt. Lúc đó, giữ lệ lối tiến hóa và không bao giờ thay đổi.
Do tu luyện vẫn còn yếu thân, tương tư rốt cuộc là con chúng ta đây gặp nhau, đây bất mặt mình, nhưng mà rốt cuộc rồi tất cả những cái giả tạm mà chúng ta đang hành ở đây, thì nó cũng chi dồn, cái âm thanh lời nói tiếng đời ra tận rốt cuộc trở về trong không, thì chân chân của nó là bất động, tất nhiên tại thế, nó không có phòng nữa, một ngày kia nó chết rồi nó không có theo cái chuyện thế gian nữa. Chúng ta tu đây là chỉ là tu luyện, nhất tâm tu luyện. Lúc sống tự lúc chết phải lo tu luyện tự học tự thân mà lo chữa mình là nhớ những giờ đang nãy nó ở lại chỉ giao thông tất cả những sự nhiễu động chuyển hành của âm thanh sắc giới rất là những phải bị trì trệ cho nên mọi tưởng hoàn toàn những đời là tạm bình an nơi nào rằng đường là tạm ổn định chỗ nào mà hết không ra một thấp một cao phần nào cũng vậy. Áo ước tình, ai cũng tâm trạng như vậy ra thôi, và một thời gian của chúng ta cũng được tìm tồn ở thế gian. Tất cả ngoại cảnh, giả tạo, chính bản thể của chúng ta cũng phải chúng ta, cho nên ngoan cố tán chất và vật chất, nó làm cho ta đau khổ lại càng đau khổ thêm. Cho nên, nhiều bạn tôi ở đây, nó bây giờ tôi theo ông tôi, như vậy thì gia đình tôi nó phải đói rồi, nó khổ rồi, nó bao giờ phát triển nổi. Nhưng mà nó không biết tại sao người kia lại được hưởng cái phần đó mà nó không được hưởng. Nó không biết thò tay lấy, nó không biết suy nghĩ, nó không biết để ra cái bánh mà nó không bao giờ có cái bánh tốt hơn. Tại sao? Tại vì cái đường điểm nó càng ngày càng thấp, nó muốn hòa cảm với cái giới của ngũ hành. Bởi vì trước khi muốn làm ra cái bánh trong đầu óc nó phải có cái bánh, cho ra là cái sáng suốt của ngũ hành. Mà bây giờ chúng ta không tạo cho chúng ta có sự sáng suốt, làm sao chúng ta có cái vật liệu sáng suốt để tạo cho chúng ta. Chúng ta cứ ngoan cố ôm lấy cái sự muốn mà không làm, đó là cái lười biếng. Cho nên con người xa bỏ xuống thế gian là tại do cái thánh lười biếng để nó mới xa bỏ xuống thế gian giam hãm ở trong những thiên địa khó hợp thất minh để tham gia tưởng lầm để giữ bản thể này cho nó vĩnh trụ. Ngày ra chuyện này thì họ sát hại lẫn nhau, tự hành hạ lấy mình. Gặp từng cái pháp này các bạn sẽ thấy mình đi vô trong, thì thường thường nó đi diễn giới. Tất cả mọi người chúng ta đây còn âm thanh, các ông nói chuyện được là do cái điểm kết tập ở nước giữa giới đất. Bây giờ chúng ta mượn âm thanh này để khai thông, linh cảm vượt thanh, tự nhiên hậu chúng ta mới tự giải sự phức tạp của nội tâm, nó mới hoàn cảm lên cái thiên thông, trở về tứ đại. Lúc đó chúng ta không còn sợ, không còn mê trần, không còn bị chết chắc không dọa nữa. Bởi vì chúng ta đã biết một ngày kia vì cái có nguyên cảnh không mũi cắn chúng ta bị chết. Cho nên chúng ta không cần cần biết gì cái đó, nhưng mà chúng ta đi tới thì vĩnh cửu là thầy của chúng ta. Chúng ta phải nên cố gắng đi vào cái điểm giới, không nên nghĩ về cái vật thể ở bên ngoài. Để cái trận cấp giữ, tôi thì tìm hiểu, cái sự cao siêu của đạo hữu và người pháp. Mà tôi tới đâu, tại sao mà nghe được như vậy? Tự nhiên trước, tôi sẽ đạt tới cái đức độ. Không nên mơ tiếng, không nên nghe những chuyện này bị bất chấn. Nghe để như chú, chứ không nên hoàn cố mà để nghe theo những cái lời bất chấn rồi. Tham gia, tai hại. Những cái bạn phải lấy cái thông minh. Càng ngày càng tư, để biết các bạn như là tham đi chơi này, đi kia nọ. Tham cho đo, nói chuyện đời, thì người tu phép và bỏ những cái chuyện đó. Càng ngày mình sẽ tu tiến tới nữa, càng ngày càng thanh tịnh, nó chán cái thế gian. Chán đời qua đạo, nó đi lên được phòng lại thiên tịnh. Nên đi để tiếp tục thêm nó, chữa lại nó. Chính ra thì cái gì năng tâm thương của nó làm cho nó được, không ai làm cho nó được. Nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp này, đi thẳng vô điểm giới, các bạn được trực chỉ một con đạt, thì thấy thân thương. Do bạn tự tiến, không ai được. Thì không nên tự chỉ tính cho sai lầm, đạo hữu và đạo hữu. Để tao kia đây chúng tôi không có tổ chức được cái gì, nhưng luôn tình nào cũng có duyên cố cái đó. Nhưng mà có nhiều bạn sai lầm chỉ lại ở chỗ đó thì nó chỉ mới lầm được nhất. Và mình sẽ tu một tìm hiểu nơi đạo đạo hữu. Và để họ tu cho nó có tránh không, họ nói cho nó có sai không. Vì thì pháp pháp nó có gạt mình không. Chứ không cho nên gọi chúng họ, mà để tự sửa lấy mình. Quân chân tu, mỗi giờ mình niệm cái pháp đó để khai thông. Cái pháp này chúng ta, cơ hồn pháp linh. Nó phù hợp với đại tự nhiên, chúng ta không có ý lại về sự hội nữa. Chúng ta đánh đổi thì phức tạp cái bộ ấp và biểu tạng này ra. Rồi chúng ta đi tới sự thanh mỗi người, những người trẻ sống, những người chết, hai người nó xa cách bằng cách nào. Thì cái phần diễn của người chết nó là cái nhẹ. Mà phần diễn của người sống nó thì gọi nặng. Hai cái nó thì ngăn chất bởi một cái chất thường. Rồi biển. Bây giờ chúng ta khai thông lên nhẹ với nhẹ nó hòa cảm thì chúng ta muốn chết như gặp người nào nó gấp thì nó khóc. Nguyên lý nó rất rõ ràng. Mà mỗi đêm các bạn cơ hồn các bạn thấy đánh đổ cái việc diễn ở phần lửa tai nó nguyên hồ nó thì thầy lập thì các bạn lập các nơi từ trong cái nội tâm của các bạn từ hít vô nó ẹ ạ sau này các bạn càng ngày càng nhẹ hít cho nó không chút lên trên bộ đầu thì cái âm thanh của bác các bạn nở miệng ra nghe nó thanh tao và nó cởi mở nghe nhàng và đó ở bên trong nó được hay không thì lần lần chúng ta sẽ thể đi tới không phải là hít hơi nhưng mà ta hít cái âm sáng đem cái điểm vô ngũ tạng đem cái điểm vô bộ óc đem cái điểm vô tất cả lỗ chân lông thì làm sao mà chúng ta tự cái sự ô được tâm nhập được nếu chúng ta cứ ôm lấy cái ngũ tạng ôm lấy cái ngũ quỷ củng cố cái bản thể bất thường cầu này tự nhiên chúng ta ở trong bóng tối càng tin vào trong bóng tối thêm các bạn nên lưu ý những lời nói của tôi để việc đi suy nghĩ và tự xét tự tư tự tiến mới là chánh thử lại đều là thất bại cảm ơn các bạn.
Chị thấy thầy cũng có một câu hỏi nữa là trước kia mà mình lần đầu tiên mình đớp gặp thầy để con thử thì con học đạo thầy có cho con bốn câu thơ cách đây mười mấy năm rồi thì câu thơ như thế này khi mà con nghe lại thì chị thấy rất thấm thía vô cùng rồi bảo là thiên địa hữu tình nhân loại hóa mặc dù thú tánh dạng không ra long lanh trước mắt cho là đẹp có được quần xanh lạnh khổ mà thì trước kia mà con đến thử thầy đó mà con học đạo thì con về con ngẫm nghĩ những cái lời thân đó thì con rất thấm thía và sao con mới tiếp tục con tu nữa nhưng mà cách xa mười mấy năm rồi khi mà thầy đọc ra là thầy giảng từng cái ý thơ trong đó thì thấy con thấy không có khác gì khi mà con đã tu con biết được cái ý thơ không có khác gì những cái ý mà thầy đã giảng nó cả đi mười mấy năm con thử.
Thì nó mở, nó mới có cái đó. Thì thích tất cả nhân loại ở trong khung cảnh đó mà thôi. Thế không? Thiên địa hữu tình nhân loại nha. Có cha mẹ mới có mình, có trời thật mới có cha mẹ. Hữu tình nhân loại nha. Mặt người thiếu tánh mạnh không nha. Ai có muốn hơn nha. dâm dục đi, lắm lắm trước mặt cho Ngài, vì sự khuyên rũ mà sống hết, qua được tuần sanh lãnh khổ mà rốt cuộc gia đình nào cũng có con, có gia đình nào xuống. Có gia đình nào sướng nào?
Mỗi gia đình nào sướng
nào? Mỗi người có người nào sướng. Thì chúng ta học cái khổ đi, để chúng ta đạt cái sướng tương lai. Ngày nay chúng ta khổ hạnh tu, ăn chay, bớt động loạn là khổ hạnh rồi. Để vui sướng về sau. Vui cho ta. Thì tu mình đòi ngôi là mình có ngôi vị không ngồi, có chỗ không ở, mình cũng có trà định tử điếm trong này đủ hết trong cơ thể này, không chịu ngự, không chịu ngự ở đâu.
Thầy hồi xưa người ta nói ý nghĩa cái ăn chay đó có hai thứ là ăn chay và ăn mặn, chứ ăn mặn. Ăn mặn ngày mình ăn gà, con vịt, con tôm, con tép là mình ăn chay, mà mình còn ăn rút cái bụi cải là ăn ăn mặn luôn, mặn rồi. Tưởng nghĩ ăn chay là ăn bông hoa quả, cái cây hay là bông hoa gì đó thì không có chết cái cây đó. Thì đó là thầy giải thích cho cái nào đúng.
Cái đó nó có nhiều lớp. Có người ăn chay là ăn trái cây mà trái cây chờ rụng xuống nha. Có người học qua cái đạo vậy, và có người ăn bông hơn, ngắt bông mà ăn để sống, tùy theo người ta thích.
Như vậy là khổ, không có dây hả? Ăn cái bông qua quả không có vay là nhiều.
Mà chờ rụng là không có vay, ta chờ rụng. Bên Nhật Bản nó có cái đạo chờ rụng mà ăn.
Tại sao là rụng là không dây, rụng là mấy dây
chứ? Không, rụng là thôi.
Lý do sao là
bởi vì nó cái đạo nó nhận định như vậy nó rụng rồi.
À, con nghĩ thì dây
bây giờ nó phải cứu. Bên Nhật Bản nó có cái đạo đó.
À đúng, nó cứu, đạo,
nó cứu, đạo là cứu cái cây đó. Độ cái cây.
Tức là ý nó nghĩ như vậy hay là cái luật
nó như vậy? Không, cái luật nó như vậy, nhưng kia nó rớt xuống nó cũng tiêu vậy. Nó mà lần này nó tiêu rồi nó nên là
tiêu
lên rồi. Tại là mấy ông đó, ông chỉ ngồi dưới cái cây có cái.
Nhưng mà ổng cũng phải, ổng cũng phải dây nó vậy.
Hả?
Tại vì ổng phải dây nó cái xác này mới sống chứ.
À, thì ổng dây cái xác
sống dây gì là cũng có cái dây
nó. Có cái dây nhưng mà ổng không có bị nặng, ổng không có cố ý.
Không
có cố ý.
Không có cố ý ngắt nó, tức là không có cố ý giết nó.
Thì cái xác này ổng cũng phải trả lại chứ, trả cho được. Ổng có cố ý và thì chỉ định ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ, ổng có tham. Ổng ngồi đó, ổng thiền, cũng như bên dịch đó. Nhiều người nó ngồi dưới bức cây thì ăn chứ nào mà rớt cái trái nó mà ăn, không có rớt thôi. Khổ hạnh lắm mà bên Nhật Bản người ta tu khổ lắm. Đại hàng cũng nhiều ông không có ngủ ở nhà đâu, ngủ ngoài gốc cây. Ngồi thiền ngoài gốc cây. Ngủ ở nhà.
Như thầy, nếu trong hợp mà nếu mà một ngày mà ăn, nếu trong hợp là thay gì? Thông thường người ta có ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Và nếu trong hợp mình chọn hai bữa thì mình nên chọn bữa nào? Mình ăn hai bữa thì mình nên chọn
10 giờ với 4 giờ chiều rồi nữa. Ăn hai bữa 10 giờ với 4 giờ chiều. 10 giờ sáng 4 giờ chiều.
Còn nếu một bữa thì ăn bữa trưa tối
không? Ăn bữa trưa. Còn bữa nào ăn giờ ngọ không? Đâu có chết. Ăn sáng cho ăn như cục thịt thôi. Nó cũng chết.
Mà cái làm cây lao động đâu có chết.
Lao động gì còn có lộn nữa.
Thấy, con thấy khi mà nói là nó luôn chuyển lên là đã biết. Nó luôn chuyển cho một xíu là chuyển
ra nó sống động.
No,
ban đêm không ăn là đi ăn. Mà ban đêm ăn nhiều thì ăn đi. Ăn đi ăn. Ban đêm nghỉ ăn thì ăn sống động. Tư nhiều. Chú ý ăn cây rồi thôi.
Thầy, con giám đốc một câu hỏi, rất sự đau khổ mà chúng con gặp được tin truyền lời này là do nghiệp lực. Và con nghe phương pháp tu vô vi này là phương pháp tu tắc. Như vậy thì sự tu tắc đó sẽ gieo hóa giải cái nghiệp lực như thế nào cho công bằng?
Cái nghiệp lực là do cái dân lực được tạo được. Chứ là ai? Dân cũng là ai còn ai, tôi cần.
Bây giờ chúng ta tu
trước khi chúng ta không có mở bộ đạo. Thì làm sao giờ cái cây tâm này, cái cây sáng trước, thì nó bớt thì cây tâm của hạ giới. Cho nên chúng ta cũng có thể mở bộ đạo, khai thông bộ đạo. Thì làm pháp lý thì giải, tôi giải luôn. Giải cho nó phân tán cái lực lượng, không hay. Thì kể đó, tạo ra cái dịch tánh, nó mới tạo ra. Nói câu nói không hay chứ, cũng tạo được. Cái việc chúng ta chứng minh rõ ràng là cái dịch vợ chồng giao cấu để đứa con ra là việc. Thành ra phải học khổ gì nữa, học cái khổ để nhìn ra hạnh phúc. Cái chuyện đó ăn ra. Khi chúng ta lâm vào khổ rồi thì có bài học khổ để chuyển thoát. Cho nên cũng cái phương pháp trong phương vô vi này nó tinh chất và nó chuyển giữa cái vô tình của nó không được thật sự. Và sử dụng đúng lúc, và sử dụng về giới vô cùng hay là sử dụng về giới vô hạn thì nó giải nghiệp cái gì đó. Càng tu rồi thấy cái đầu mình càng mở rồi dưới cái tâm dục nó đi ra mất. Cả ngày nó cứ chỉ muốn đi lên thôi, nó không muốn đi xuống nữa. Bởi vì nó thấy rõ rồi thế gian, cảnh dục từ cái tập đi xuống, nó cũng qua qua sinh sanh, tạo cái cảnh lớn rộng cho thế gian mà thôi. Và nó sửa. Và chúng ta đem nó lên trên bộ đầu thì xuất phát thanh thiền hành qua dạy đi lên trên bộ đầu. Nên người tu đi với thanh nhẹ nó thấy càng thích tu nhẹ, nó giải cái tâm nó càng ngày càng nhẹ. Và cái sự nóng nảy của nó đi khi ta hồi nào nó không biết. Và khi nó cắt nó thấy rõ được sự cắt, khi nó mơ nó thấy rõ nó mơ. Thì khi mình giải nghiệp nó, còn nghiệp thì còn cắt nó. Giá nghiệp thì hết mơ chắc. Thế là chưa?
À, chị tôi nghe chị ví dụ như chuyện vô lăng kiếp nữ chẳng hạn, thì cái đó chỉ là một cái huyền thoại để nói về cái hồn gì nhé nha thầy.
Ừ, hồn mình
có một suy nghĩ bữa ngồi bên công phu tự nhiên cái hồn cũng nhớ thôi, thắc mắc hoài, có thắc mắc hoài tại làm sao mà vô lăng kiếp nữ lại mỗi năm chỉ được gặp nhau có một lần qua độ thước. Thì bây giờ khi mà nghe băng của thầy giảng thì với lại đọc sách của Đức Thanh Tư á, con cũng thấy là hồn và vía gặp nhau.
Đúng.
Hỏi không nghe.
Cầu ô thước rồi nè. Sông biển dạng cũng lại đây. Ta rồi hồn vía tương hội. Nói một năm mới gặp một lần. Một năm ở trên trời ở dưới này không biết bao nhiêu năm.
Nhưng mà chưa con đọc những cái chuyện về thần thoại á, về ông tiên và tiên chẳng hạn, thì ông tiên và tiên hay cỡ những cái trái bầu đi. Con lấy làm lạ tại sao mà ở trên trung thiên thế giới, ở con hồi đó con không biết gì là trung thiên thế giới mà con chỉ nhìn nói là ở trên trời. Tại sao lại có ông tiên và tiên? Chỉ ở dưới này mới có là ông bà chứ còn ông tiên và tiên sao vậy? Chắc có lẽ mà vì vậy mà cho nên bị đài xuống là người phàm rồi để lo tu. Hồi nhỏ con nghĩ gì vậy, nhưng mà bây giờ thì khi đọc sách của Đức Thanh Tư thì con mới biết ông tiên và tiên chính là cái hồn ý.
Đúng vậy, âm có dương.
Con mới biết
đó. Vậy là Minh
cái
hồn tự nhiên đó là đàn bà ở trong là âm, ở ngoài là dương. À, khi tu bắt đầu thành đạo thì gặp một tiên đồng cứ nhớ hoài, cả ngày cứ nhớ nhung hoài, bên thương hoài. Chắc rồi cầm thế gian miễn tới giờ cũng không chịu nữa. À, rồi đàn ông cũng tu xét thấy tiên, đàn bà giờ nó cũng không chịu nữa. Ghen lắm, thấy bà cũng ghen lắm. Cái tinh tấn này cái chuyện nhắc nhở mình tu hành nó tự đụng với bà Thế Gian. Bà Thế Gian tự mình thấy ngứa mình ngứa mà không thích đó. Bà Thế Gian ghê lắm. Rồi đây là ông tu đắc, bà tu bà đắc. Sướng quá rồi còn gì nữa.